Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa có cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, báo chí Trung Quốc đưa tin ông Phúc khẳng định sẽ không theo các nước khác chống lại Trung Quốc. Phát biểu được cho là của lãnh đạo Việt Nam gây chú ý cả ở trong nước và quốc tế, giữa bối cảnh các phản ứng của Hà Nội đang được theo dõi kỹ lưỡng trước sự kiện hàng trăm tàu cá của Trung Quốc đang hiện diện ở khu vực Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn thông tin từ Tân Hoa Xã hôm 27 tháng 4 nói, Việt Nam đã có những bình luận tích cực về mối quan hệ với Trung Quốc trong chuyến thăm của Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, nhấn mạnh rằng Việt Nam sẽ không bao giờ đi theo các nước khác để chống lại Trung Quốc. Trong khi đó, truyền thông Việt Nam khi đưa tin về sự kiện không hề đề cập đến khẳng định trên của lãnh đạo Việt Nam, mà chỉ nói rằng liên quan đến vấn đề Biển Đông nói riêng, Chủ tịch nước khẳng định hợp tác hai bên đi vào thực chất, môi trường hòa bình ở Biển Đông được giữ vững chính là điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng hai bên giải quyết những vấn đề tồn tại, nhất là vấn đề trên biển. Tờ báo Nhân dân của Việt Nam nói thêm rằng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn quân đội hai nước tiếp tục tăng cường xây dựng vững chắc lòng tin chiến lược, trong khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn hai đảng, hai nước tiếp tục nỗ lực để giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau. Trong khi VOA chưa nhận được phản hồi từ phía chính phủ Việt Nam về yêu cầu xác minh tính thực hư trong phát biểu được cho là của ông Phúc, một số chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông của Việt Nam tỏ ra nghi ngờ về việc cựu Thủ tướng Việt Nam lại đưa ra một phát biểu có thể gây bất lợi cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành chủ quyền với quốc gia láng giềng, nhất là khi ông Phúc đã có một thời gian điều hành chính phủ trong giai đoạn diễn ra nhiều biến động căng thẳng trong mối quan hệ với Trung Quốc và trên Biển Đông. Dựa trên nguồn tin có được từ những người có mặt trong sự kiện, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, khẳng định với VOA.
Nguyễn Xuân Phúc không bao giờ nói cái câu đấy. Việt Nam này không bao giờ có một cái chính sách gì mà cụ thể hóa như mối quan hệ với Trung Quốc theo cái lối như thế cả.
Đây là lần thứ 6 Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sang thăm Việt Nam trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, phía Việt Nam chưa bao giờ đưa ra một khẳng định nào như thế và càng không thể có trong lúc này được khi những căng thẳng về chủ quyền ở khu vực Đá Ba Đầu vẫn đang gia tăng mà chưa được giải quyết. Một chuyên gia về Biển Đông khác, thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,
Thời báo Hoàn Cầu luôn luôn là cái cơ quan ngôn luận mà tuy không phải là chính thức nhưng mà luôn luôn mang cái tính dự hâu và đặc biệt trong cái chính sách tuyên truyền của họ thì muốn nói rằng là Việt Nam là không đi về chống lại phía Trung Quốc. Thì đúng là như vậy nhưng mà phải nói thêm là Việt Nam cũng không chống lại bên nào kể cả Mỹ hoặc là Trung Quốc. Thì đấy là cái quan điểm chung chúng ta có thể hiểu được như vậy. Thì tuy nhiên đấy là cái quan điểm chính thức là như thế. Chứ còn thực tế thì chúng ta vẫn thấy rằng là cái quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian qua nó cũng đã có nhiều cái phát triển rất là mạnh mẽ và vượt bậc hơn. Trong khi mà cái quan hệ giữa Việt Nam với cả Trung Quốc thì càng ngày có vẻ càng giảm đi.
Thạc sĩ Hoàng Việt đơn cử, ngay trong sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đến thăm Việt Nam, thì chỉ có một số tờ báo chính thức của chính phủ, của Đảng Cộng sản hay quân đội Việt Nam đưa tin, trong khi các sự kiện liên quan đến mối quan hệ với Hoa Kỳ trong năm qua đều được truyền thông Việt Nam đưa tin khá rầm rộ. Ông nói,
điều đó nó cũng cho thấy cái thái độ của người Việt Nam đối với cả cái vấn chính quyền Mỹ và chính quyền Trung Quốc.
Trong bản tin của Hoàn Cầu Thời báo, ngoài việc đưa phát biểu được cho là của ông Phúc lên làm tiêu đề, bài báo còn dẫn phân tích của các chuyên gia Trung Quốc nói rằng Hà Nội đang ngày càng trưởng thành, đồng thời lưu ý rằng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Mỹ đề xuất sẽ làm suy yếu sự hội nhập, thống nhất và hòa bình trong khu vực, vì nó dùng sự khác biệt giữa các nước trong khu vực để cường điệu và làm leo thang căng thẳng, và Hà Nội không muốn bị lợi dụng. Nhận định về nội dung thông tin trên, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Chính xác là chính quyền Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc bảo họ bóp méo sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì cái đất nước Việt Nam này nó có một cái vướng là cái Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc nó có một cái hợp tác. Bởi vì hai cái đảng này nó cùng có một cái tên giống nhau là cái tên Cộng sản. Thế nhưng mà đường lối của hai bên là rất khác nhau. Tư tưởng thì có thể gần giống nhau, nhưng mà chính trị là một, tổ chức là hai. và cái mối quan hệ chiến lược giữa hai bên là đang có một cái vấn đề lớn, là cái vấn đề của chủ quyền quốc gia.
Chuyên gia của Việt Nam cho rằng có thể thấy rõ dụng ý của truyền thông Trung Quốc trong việc chia rẽ nội bộ Việt Nam về quan điểm chống Trung Quốc trong vấn đề bảo vệ biển đảo và chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Cũng trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang. Báo chí Việt Nam nói, hai bên đã thẳng thắn trao đổi về những vướng mắc hiện nay trong quan hệ hai nước. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định, quan điểm nhất quán là giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình, trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, không làm phức tạp tình hình, không có hành động vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
Hoa Kỳ giúp Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID mới khởi động hai dự án ở Việt Nam để góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Đại sứ quán Mỹ hôm 27 tháng 4 cho biết dự án đầu tiên có tên gọi Quản lý rừng bền vững do DAI Global, Công ty Phát triển Kinh tế và Xã hội có trụ sở ở Hoa Kỳ thực hiện với mục tiêu giảm phát thải khí carbon do mất rừng, suy thoái rừng và các hoạt động quản lý bất cập đối với công tác trồng rừng, lấy gỗ tại 7 tỉnh. Theo Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Hà Nội, dự án này sẽ tăng cường năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam trong việc chống lại tội phạm về rừng như khai thác gỗ trái phép, cũng như cải thiện sinh kế cho 60.000 người trong các cộng đồng sống dựa vào rừng và cải thiện công tác quản lý đối với hơn 250.000 ha rừng. Tên cho hai dự án thứ hai gọi là Bảo tồn đa dạng sinh học do Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế thực hiện, sẽ bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước các tác động của biến đổi khí hậu, duy trì và nâng cao chất lượng rừng, bảo vệ và ổn định các quần thể động thực vật hoang dã. Dự án này được phía Mỹ kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cho các nhóm cộng đồng tuần tra bảo vệ rừng nhằm phát hiện và ngăn chặn nạn buôn bán động thực vật hoang dã, cải thiện cơ hội kinh tế cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng và cải thiện công tác quản lý đối với 700.000 ha rừng. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết rằng hai dự án trên sẽ giúp bảo tồn hơn 950.000 ha diện tích rừng tại 12 tỉnh của Việt Nam và rằng những khu rừng khỏe mạnh hơn, đầy đủ hơn, cùng tính đa dạng sinh học cao có vai trò quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Tổng thống Joe Biden chủ trì tuần trước, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nói rằng tại Việt Nam riêng trong năm 2020, thời tiết cực đoan đã cướp đi hàng trăm sinh mạng và xóa sạch thành quả hàng chục năm về giảm nghèo của nhiều vùng. Cổng thông tin chính phủ trích lời ông Phúc nói thêm rằng đến năm 2030, Việt Nam cam kết giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính và tăng lên tới 27% khi có hỗ trợ quốc tế song phương đa phương. ADB Việt Nam năm nay có thể tăng trưởng 6,7%. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hôm 28 tháng 4 dự báo rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt mức 6,7% trong năm nay và năm tới tăng lên 7%. Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á ADO 2021 nhận định thêm rằng sự phục hồi nhanh hơn so với dự kiến ở Trung Quốc và Mỹ sẽ cải thiện đáng kể triển vọng thương mại và tăng trưởng của Việt Nam. Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Andrew Jeffries được dẫn lời nói trong thông cáo rằng tiêu dùng nội địa trì trệ và sức cầu bên ngoài yếu do đại dịch COVID-19 làm giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm ngoái, nhưng đà tăng trưởng vẫn tiếp tục mạnh trong năm nay và năm sau nhờ thành quả của Việt Nam trong việc kiểm soát sự lây lan của virus. Tuy nhiên, theo ADB, tốc độ triển khai chương trình tiêm chủng COVID-19 không đồng đều trên toàn cầu có thể trì hoãn việc Việt Nam trở lại với mức tăng trưởng mạnh mẽ trước đại dịch do nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế. Thêm nữa, Ngân hàng Phát triển Châu Á cho rằng đầu tư tư nhân trong nước phục hồi nhanh chóng có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ bong bóng tài sản nếu như tín dụng không được dẫn hướng vào các lĩnh vực sản xuất. Tuần trước, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR đưa ra dự báo rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 có thể đạt mức 6% tới 6,3%. Giống như ADB, cơ quan nghiên cứu này cũng cho rằng việc chính phủ kiểm soát tốt dịch bệnh từ giai đoạn sớm giúp duy trì hoạt động kinh tế trong nước là một trong các yếu tố giúp Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng trên.
Những ngày này, thông tin về dịch COVID-19 hoành hành ở Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ nhì thế giới và Thái Lan cùng Campuchia, những quốc gia láng giềng với Việt Nam, thu hút sự quan tâm của người dân Sài Gòn và cả nước. Bà Hà Hoàng Mộng Trinh, một người Ấn Độ sống tại Sài Gòn, chia sẻ.
Dịch bệnh nó càng ngày càng nặng, mà dân của bên Ấn Độ là dân ở nước nghèo, rất là nghèo luôn á. Mà nếu mà bệnh kiểu vậy thì không có thuốc chữa, cũng muốn về lắm cơ mà nhưng mà về không có được, tại vì nghe cái dịch nè không có ai cho mình về hết trơn á, nên ở lại kiếm sống, chỉ gọi điện cho người thân vậy thôi, người thân cốc hoài à.
Bởi vậy nên sự lơi lỏng nào trong lúc này cũng đem lại hậu quả khó lường, ông Bách, một nhân viên bảo vệ, nói.
Một phần nhỏ nào thôi là coi như không khai báo thôi, nhưng mà đa số là rất tự giác. Cái biên giới là giờ hiện thời Việt Nam mình đang coi như là canh các biên giới nên chỉ không cho những người nhập cảnh trái phép qua, tại những người nhập cảnh trái phép qua nó sẽ lây lan cho Việt Nam mình.
Người dân ai cũng hiểu nỗi lo bùng phát đợt dịch mới là có thật, không thể chủ quan lơ là mà càng phải nâng mức độ cảnh giác lên cao nhất để ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ. Ở Việt Nam, phòng chống dịch Covid là cả một cuộc chiến mà mỗi người dân là một chiến sĩ, ông Bắc nhận xét.
Nam mình là còn là tạm ổn thôi chứ chưa gọi là hết, nhưng mà đa số là nhập cảnh qua là bị nhiều. Nhập cảnh qua. Cho nên là 3 tuần nay đó là dân số coi như là tạ cũng ngày 7 nhật là cũng tương đối đông, nhưng mà ta nhất cũng có hạn chế là đeo khẩu trang. Đó, và nơi đông người và tin tức và báo đã thông báo là phải đeo khẩu trang.
Dịch bệnh bùng phát, trong nỗi niềm hoài hương, bà Hà Hoàng Mộng Trinh, một người Ấn Độ sống tại Sài Gòn, chia sẻ.
Buồn lắm con, tại vì biết bao nhiêu là người bệnh, chăm để cho nó hết bệnh, để sống cho nó bình yên. Chứ nếu mà dịch kiểu như vậy thì rất là tội nghiệp, người kẻ sống và người kẻ mất. Đó. Nên cũng buồn lắm, phải không đâu. Cũng muốn về mà nhưng mà không có tiền về. Mình mới vừa hả có tiền, xin đi về, người ta nói thôi bùng dịch, đã biết mình người ở gốc Ấn Độ nên tao mới cho về.
Đối diện bức tranh u ám của tình hình Covid chốn quê nhà Ấn Độ, bà Mộng Trinh tin rằng vẫn nhìn thấy ánh sáng hy vọng khi các nỗ lực y tế từ nhiều quốc gia đang trợ giúp Ấn Độ, cũng như sự bình yên mà bà đang có khi sống tại Sài Gòn.
Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi từng đoàn xe thiết giáp của lực lượng bộ đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn, cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm giữa hai miền Nam Bắc chính thức kết thúc. Một cuộc di tản ồ ạt của những người dân miền Nam chính thức bắt đầu, bởi ai cũng sợ và không muốn sống dưới chế độ cộng sản toàn trị. Hải quân thiếu tá Tạ Cự Nguyên khi đó cũng giống như tất cả anh em chiến hữu của mình, đều trong tâm trạng hụt hẫng, đau đớn và rối bời. Đi thì có thể thoát thân, nhưng gia đình sẽ ra sao khi không phải ai cũng chịu được những hiểm nguy, cực khổ trên bước đường di tản, tị nạn. Ông Tạ Cự Nguyên, cựu Hải quân thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa nói.
Lúc đó là tôi đó, ở trong tình trạng không biết tính như thế nào. Bị lúc đó thì bà xã tôi đó, đừng mang thai 6 tháng, mà có 2 đứa con nhỏ, 1 đứa 4 tuổi, 1 đứa 2 tuổi. Mà trước đó là tôi ở trong cái phái đoàn mà để tiếp tư đồng bào miền Trung ở tại Chi Lăng, Vũng Tàu. Tôi biết được tất cả cái sự đau thương, cái sự của những người di tản, những người đàn bà, những trên thuyền, cái đồ, nó đủ thứ chuyện xảy ra hết. Thành tôi không quyết định được. Đó là tôi nói sự thật, là cái tâm trạng của tôi. Chứ tôi là một sĩ quan hải quân, tôi đi lúc nào cũng đi được hết.
Không chỉ đau đớn và rối bời do không thể quyết định đi hay ở, vì dù đi hay ở thì cũng không đảm bảo được sự an toàn cho bản thân và cả gia đình. Ông Nguyên chia sẻ rằng, lúc đó ông và những người lính hải quân còn phải góp mặt trong một trận chiến cuối cùng, một trận chiến hoàn toàn không có tiếng súng, một trận chiến giữa nghĩa vụ của một người quân nhân và bổn phận với gia đình, khi lực lượng hải quân lúc đó nhận nhiệm vụ giúp người dân di tản ngay sau khi Sài Gòn thất thủ. Ông Tạ Cự Nguyên cũng chia sẻ thêm.
Hơn 43 chiến hạm hải quân vận tải hơn 30.000 dân chúng để ra đi, trong khi tất cả thủy thủ đoàn không có một người nào có thân nhân của mình ở trên đó, kể cả vợ con. Thì anh biết cái tâm trạng như thế mà họ vẫn làm đàng hoàng. Anh thấy có ai làm được như vậy không?
Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, ông Nguyên ở lại Sài Gòn cùng vợ con, và người cựu hải quân thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa này đã nhận án tù 6 năm cho đến năm 1984. Sau khi ra tù, ông vận dụng kinh nghiệm của mình vượt biển thành công để tị nạn tại Hoa Kỳ. Cho tới thời điểm này, ông Nguyên nói, ông vẫn cảm thấy nhiều điều hối tiếc. Tiếc vì người Mỹ đã rút ra khỏi Việt Nam và cắt viện trợ quá sớm, khi mà miền Nam lúc đó mới manh nha về một nền kinh tế và dân chủ phát triển, tự chủ. Tuy nhiên, ông hoàn toàn không hối tiếc khi mình đã hoàn thành nghĩa vụ của một quân nhân, cho dù sau đó là tù đầy, lao khổ dưới chế độ Cộng sản.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.